Linh vực, chương 447. Phá cục, góc truyện audio.com. Lúc này, hắn chẳng những cách Sở Ly cực xa, cũng cách Tuyết Mạch Viêm có một khoảng cách rất lớn. Mà Tần Liệt cùng hắn còn cách đám người Sở Ly, Tuyết Mạch Viêm tự nhiên cách hắn xa hơn. Ở cạnh hắn, trừ vài tên võ giả Hắc Vô Giáo, lại cũng không có người ngoài. Hắn tuyệt đối không ngờ tới Tần Liệt cách hắn xa nhất, sớm ở lúc giao chiến bắt đầu, ở lúc tịch diệt huyền lôi nổ tạo thành cho bụi đầy trời, còn chưa hoàn toàn phân tán, cũng đang tính kế hắn. Bên cạnh hắn quả thực không có người, lại có ba giọt máu hỏa kỳ lân chôn ở trong cát xám. Giờ này khắc này, Sở Ly ở dưới tám kẻ chúng vô độc hung hãn không sợ chết vây công không ngừng bị linh khí va chạm đến. Sở Ly thân phủ ánh sao, ở giữa không trung lắc lư qua lại, vẻ mặt dữ tợn còn đang cực lực khắc chế. Khắc chế không hạ sát thủ với tám người kia, hắn biết rõ, đây là độc kế của Dạ Ước Hạo nhằm vào hắn, chỉ cần hắn trúng kế, bọn Tuyết Mạch Viêm một số người vây xem, chẳng những sẽ không trở thành trợ lực của hắn, còn có thể đem đầu mâu chuyển hướng hắn. Tần Liệt xa xa nhìn hắn, biết hắn khó xử tương tự cùng rõ, thật sự đến cuối cùng, Sở Ly nhất định sẽ bùng nổ làm khó dễ. Sẽ lấy quyết định gạt bỏ tám người để bảo vệ bản thân. Thông qua thần thái của Sở Ly, Tần Liệt biết một khắc đó, đã càng lúc càng tiếp cận. Hắn biết Sở Ly không nhịn được quá lâu. Bên cạnh hắn, một mình Đỗ Hướng Dương chống lại Tô Nghiên cùng hai võ giả công kích. Đỗ Hướng Dương cầm trường kiếm viêm hỏa ngập trời, lấy hỏa diễm linh quyết diễn hóa hỏa phượng hoàng, cũng chưa ở trong tay ba người chiếm tiện nghi quá lớn. Lạc Trần cách hắn không xa, ở dưới Hạ Hầu Uyên cùng Lâm Đông Hành công kích sớm một thân máu tươi, tình thế tràn ngập nguy cơ. Mỗi một người có thể hình thành uy hiếp đối với Dạ Ước Hạo, hoặc là ném chuột sợ vỡ đồ không dám hành động thiếu suy nghĩ, hoặc là thân hãm vòng vây, bản thân khó bảo toàn. Không ai có thể rảnh tay, hạ sát thủ đối với Dạ Ước Hạo, hoặc là không dám, hoặc là không thể. Tình thế, vẫn ở trong sự khống chế của Dạ Ước Hạo, hắn vẫn lạnh lùng quan sát đại cục thong dong thoải mái. Tuyết tỷ, một cô gái Huyễn Ma Tông thở nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập nét lo lắng. Bốn cô gái Huyễn Ma Tông khác cũng là vẻ mặt u sầu, sốt ruột nhìn Phan Thiên Thiên, không biết như thế nào cho phải. Chờ đi, hy vọng có cơ hội xoay chuyển mới xuất hiện, bằng không chỉ có thể kỳ vọng Thiên Thiên các nàng giết được Sở Ly. Tuyết Mạch Viêm thở dài trong lòng, cũng không có cách nào hay hơn, chỉ có thể lựa chọn yên lặng xem biến hóa. Nàng không dám vọng động, nàng nếu là dám xuống tay với Dạ Ước Hạo, Phan Thiên Thiên sẽ ở nháy mắt chết thảm, cái này không phải kết quả nàng muốn nhìn thấy. Nhưng nàng cũng biết, Sở Ly tuyệt đối không phải loại người dễ nói chuyện kia, chờ Sở Ly bị bức bách đến mức không có biện pháp, nhất định sẽ hạ sát thủ. Phan Thiên Thiên có khả năng cực lớn sắp bị Sở Ly đánh chết. Như vậy mà nói, tuy nàng biết chẳng trách được Sở Ly, nhưng trong lòng khẳng định vẫn là có khúc mắc. Cái này sẽ dẫn tới nàng và Sở Ly không hợp tác khăng khít. Cũng có vài võ giả Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn, tương tự ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, bọn họ có huynh đệ tay chân cũng đang công kích Sở Ly, bọn họ cũng không dám vọng động. Bọn họ cùng Tuyết Mạch Viêm ôm ý tưởng tương tự, hy vọng, góc truyện audio.com, có thể xuất hiện một tình thế hỗn loạn mới, có thể làm bọn họ tìm cơ hội thoáng cái xoay chuyển cục diện hoàn cảnh xấu hiện nay. Trong lòng bọn họ đều ôm hy vọng yên lặng chờ. Đột nhiên, ba giọt máu tươi đỏ sậm như kê huyết thạch ngưng thành ba chùm huyết quang lập tức từ trước người, phía sau, bên trái Dạ Ước Hạo bắn nhanh ra. Nhanh đến mắt người ta cũng hầu như không phản ứng lại. Hô hô hô, ba chùm huyết quang, hầu như nháy mắt có điều biến hóa, ngưng tụ thành ba quầng hình thái hỏa kỳ lân, mãnh liệt thiêu đốt lửa ngập trời. Lập tức đánh về phía Bát Dực Ngô Công Vương đỉnh đầu Dạ Ước Hạo. Ở bên cạnh Dạ Ước Hạo, võ giả Hắc Vô Giáo luôn cẩn thận che chở hắn, căn bản không kịp phản ứng. Ở lúc bọn họ ùn ùn thét chói tai, ba quầng lửa nóng hỏa kỳ lân chợt bao lấy Dạ Ước Hạo cùng Bát Dực Ngô Công Vương, bốc bốc kịch liệt thiêu đốt. Ngao, Dạ Ước Hạo lần đầu biến sắc hướng lên trời kêu to, quanh thân chợt xuất hiện vầng sáng thanh u chói mắt đem thân thể bảo vệ chặt chẽ. Nhưng thật sự nhằm vào hắn, vẻn vẹn chỉ là một quầng máu hỏa kỳ lân. Hai giọt khác mãnh liệt thiêu đốt viêm hỏa nồng đậm của hỏa kỳ lân, mục tiêu chính là Bát Dực Ngô Công Vương, thừa dịp hắn ở lúc phòng hộ bản thân, hai luồng liệt hỏa đó, đã đem Bát Dực Ngô Công Vương bao vây chặt lấy ngọn lửa cuồng liệt thiêu đốt dung luyện. Ong ong ong, Bát Dực Ngô Công Vương phát ra tiếng rít chói tai, tiếng rít như vũ khí sắc bén, hung hăng đâm vào màng tai mọi người. Mọi người đều đau đầu muốn nứt, tám người bọn Phan Thiên Thiên, Triệu Hiên, Trương Thần Đống, trong mắt, mũi, lỗ tai, miệng thậm chí đều ở trong chốc lát chảy xuống máu đen, nhìn thấy ghê người, làm tám người trúng độc này tỏ ra cực kỳ đáng sợ. Thần kỳ tám người tuy thất khiếu đổ máu, nhưng động tác bọn họ điên cuồng tấn công Sở Ly, lại đồng thời thu lại. Âm trầm vô tình trong mắt bọn họ nhanh chóng mất đi, sắc mặt mê man, dường như đang chậm rãi khôi phục lý trí. Bởi bát dực Ngô Công Vương bị hỏa kỳ lân thiêu đốt mãnh liệt luyện hóa, làm nó không có cách nào tập trung tinh thần, liên hợp giả ức hạo tiếp tục khống chế người chúng vô độc. 8 người bị khống chế tâm hồn, như được cởi bỏ gông xiềng, lập tức khôi phục bình thường. Thiên thiên tựa như đã tỉnh, thiên thiên khôi phục lý trí rồi. Quá tốt rồi, tam đệ ngươi tỉnh lại. Một chỗ khác, một võ giả Vạn Thú Sơn cũng đang thét to. Một võ giả Vạn Thú Sơn tương tự đã trúng vô độc, mê man trong mắt mất đi, rõ ràng tỉnh lại. Ta không sao, 8 người trúng độc nháy mắt tỉnh táo lại, đều lộ ra biểu cảm lòng còn sợ hãi. Ánh mắt mọi người, ở một khắc này, đều nhìn về phía Dạ Ức Hạo, nhìn về phía ba quầng lửa kỳ lân bọc Dạ Ức Hạo thiêu đốt. Trừ Sở Ly, không ai biết đã xảy ra cái gì, không ai biết ba quầng lửa nóng kỳ lân rốt cuộc đến từ nơi nào. Nhưng mọi người đều là vẻ mặt vui mừng, đều ở sâu trong lòng cảm kích ba quầng lửa nóng hỏa kỳ lân kia cảm tạ người phóng ra ngọn lửa. Toàn bộ người chúng vô độc lập tức lấy tốc độ nhanh nhất rút khỏi nơi này. Một khắc không được lưu lại, nhưng vào lúc này, cách Dạ Ức Hạo rất xa Tần Liệt đột nhiên hét to ra tiếng. Ta chưa chắc có thể thật sự luyện hóa mẫu trùng, ta cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. Cho nên các ngươi tận lực nhanh lên, lời vừa nói ra, mọi người nhìn về phía Dạ Ức Hạo, xoay chuyển ánh mắt. Góc truyện audio.com, đều bỗng nhiên liếc về hướng Tần Liệt, có một số người thậm chí có chút hoài nghi rốt cuộc có phải Tần Liệt đem ba quầng lửa nóng hỏa kỳ lân phóng ra hay không? Bởi vì trên người Tần Liệt không có hỏa diễm dao động phi thường mãnh liệt, rõ ràng không tu luyện hỏa diễm linh quyết, hắn sao có thể điều khiển ba quầng lửa mãnh liệt kia? Ánh mắt rất nhiều người thuận thế nhìn về phía Đỗ Hướng Dương, bởi vì quanh thân Đỗ Hướng Dương lửa ngập trời, thanh kiếm sắc trong tay cũng là trong lúc vung, hắt ra tia lửa đầy trời. Bọn họ cảm thấy Đỗ Hướng Dương có thể mới là nhân vật phát huy ra tác dụng mấu chốt kia. Thiên thiên, lui khỏi nơi đây, tam đệ, chạy nhanh đi, ngũ ca, rời đi, lập tức, Triệu Hiên, Trương Thần Đống, đi mau. Hoài nghi thì hoài nghi, những người này không ngốc biết ở lúc này quyết định thế nào sáng suốt nhất. Vì thế bọn họ đều lớn tiếng nhắc nhở, lấy Phan Thiên Thiên, Triệu Hiên cầm đầu 8 người chúng vô độc lần lượt tỉnh lại, rất nhanh làm rõ tình thế. Những người này đều là nhân vật quyết đoán sáng suốt, đều rõ ràng ở lại nơi đây, sẽ gặp phải tai nạn gì. Bọn họ quả nhiên đều lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi. 8 đạo lưu quang, phân biệt hướng tới 8 phương hướng, gào thét thét chói tai, như dòng điện giống như độn pháp, cực nhanh chạy trốn rời khỏi. Đỗ Hướng Dương, nhất định là Đỗ Hướng Dương. Tô Nghiên, Hạ Hầu Uyên, Lâm Đông Hành, trước giết Đỗ Hướng Dương cho ta. Dạ Ức Hạo ở trong ba quầng lửa hỏa kỳ lân nóng bỏng điên cuồng rít gào. Hắn cũng nhận định người phóng ra ngọn lửa hỏa kỳ lân nóng bỏng chính là trong mọi người, duy nhất tu luyện hỏa diễm linh quyết hơn nữa trình độ cao thâm Đỗ Hướng Dương. Mà Tần Liệt hô to gọi nhỏ, ở hắn xem ra chỉ là một cái ngụy trang của Đỗ Hướng Dương, chỉ là vì che giấu Đỗ Hướng Dương mà thôi. Hắn rít gào một tiếng, cũng làm mọi người đang hoài nghi, lập tức liền khẳng định. Tần Liệt chỉ là đang giúp Đỗ Hướng Dương đánh yểm trợ mà thôi. Bởi vậy, ánh mắt mọi người nhìn về phía Đỗ Hướng Dương, đều là tràn ngập nét cảm kích. Bọn họ đều cho rằng Đỗ Hướng Dương ngăn cơn sóng dữ. Tần Liệt ở trong mắt bọn họ chỉ là lá cây phụ trợ Đỗ Hướng Dương mà thôi. Bảo vệ Đỗ Hướng Dương, một người của Thiên Khí Tông hét to, che chở Đỗ Hướng Dương, người của Vạn Thú Sơn cũng đang thét chói tai. 4 bóng người từ trong bọn họ bắn ra như tia chớp, linh khí trên tay ném ra xa xa, ở trong linh quang lóa mắt bắn tung tóe, những linh khí đó đánh về phía Tô Nghiên. Những người này đều cho rằng Đỗ Hướng Dương là mấu chốt, lập tức tinh thần tỉnh táo, đều liều mạng đi bảo vệ Đỗ Hướng Dương. Đám người Hạ Hầu Uyên, Lâm Đông Hành, Tô Nghiên cũng cho rằng Đỗ Hướng Dương mới là mấu chốt, cũng đều điên cuồng xung phong tới Đỗ Hướng Dương, muốn lập tức chém giết hắn, làm hắn không có cách nào ảnh hưởng ba quầng lửa hỏa kỳ lân nóng bỏng, làm Dạ Ức Hạo có thể một lần nữa khống chế cục diện, bức những kẻ trúng độc kia một lần nữa quay về. Ta, Đỗ Hướng Dương há mồm muốn giải thích. Nhưng thế công của 3 người Hạ Hầu Uyên, Lâm Đông Hành, Tô Nghiên, đã đem hắn bao phủ toàn bộ, làm hắn ngay cả một câu cũng không thể nói ra. Tần Liệt cũng là bỗng nhiên mờ mịt, hắn nhìn đám người Hạ Hầu Uyên, Lâm Đông Hành, Tô Nghiên đột nhiên điên cuồng, đều tự thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất đem. Góc truyện audio.com, Đỗ Hướng Dương bao vây nhiều tầng, Đỗ Hướng Dương thì là khóc không ra nước mắt. Hắn biết hắn căn bản chỉ là giúp Tần Liệt chắn thương, đáng tiếc hiện tại hắn ngay cả thời gian giải thích cũng không có. Trong lúc nhất thời, Đỗ Hướng Dương thành mục tiêu bọn Dạ Ức Hạo Tô Nghiên muốn nhanh chóng trừ bỏ, mà Tần Liệt thì là không người để ý tới. Bọn họ đều cho rằng Tần Liệt tuyệt không cấu thành uy hiếp. Trên thực tế, ngay cả Tuyết Mạch Viêm, Lạc Trần, còn có võ giả Vạn Thú Sơn, Thiên Khí Tông cũng đều cho rằng là Đỗ Hướng Dương lấy lửa kỳ lân, phá hủy Dạ Ức Hạo cùng Bát Dực Ngô Công Vương khống chế đối với người chúng vu độc. Trong mọi người, cũng chỉ có một mình Sở Ly mới biết được thật sự phát huy tác dụng mấu chốt chính là Tần Liệt. Tuyết Mạch Viêm, ngươi còn thất thần làm gì? Giúp ta đánh chết Dạ Ức Hạo. Sở Ly quát, một lá cờ gầm ánh sao rạng rỡ, đột nhiên từ trong không gian giới chỉ của hắn bay vọt ra, lá cờ gấm đó mở ra, chỉ thấy đầy trời đều là ánh sao lấp lánh lóa mắt. Một cỗ tinh thần dao động thần bí mênh mông từ trên mặt cờ gấm nhộn nhạo ra, như diễn hóa thành một dòng ngân hà lóa mắt xỏ xuyên qua thiên địa, lập tức hướng về chỗ đầu Dạ Ức Hạo. Huyễn Ma Tông Tuyết Mạch Viêm cũng đột nhiên phản ứng lại, lập tức khẽ kêu ra tiếng. Giúp ta đối phó tộc nhân Vũ Gia Hắc Vu Giáo. Bản thân nàng thì là cầm Huyễn Ma Châu, bóng người nhoáng lên một cái kéo ra từng cái hư ảnh như mộng như ảo, cũng chạy hướng Dạ Ức Hạo. Nàng đã thấy rõ tình thế. Bất luận là ai, lấy ba quầng lửa kỳ lân nóng bỏng, phá hủy Dạ Ức Hạo cùng Bát Dực Ngô Công Vương khống chế với người chúng độc, kẻ cuối cùng muốn tiêu diệt vẫn là Dạ Ức Hạo cùng mẫu trùng. Huyễn Ma Tông cùng Hắc Vu Giáo ở Thiên Lục Đại Lục luôn là thế như nước lửa, nàng nay phong ấn hai con vu trùng, còn hại chết Tiểu Điệp cùng Tiểu Uyển, nàng lần này cho dù là lấy được máu mẫu trùng, tương lai vẫn là sẽ tìm Dạ Ức Hạo tính sổ. Này, có một cơ hội tốt như vậy, bày ở trước mặt nàng, nàng tất nhiên biết nên làm như thế nào. Vù vù, vù vù, ba quầng lửa nóng hình thái hỏa kỳ lân, vẫn đem Dạ Ức Hạo cùng Bát Dực Ngô Công Vương bao bọc kịch liệt thiêu đốt. Con vu trùng mọc cánh kia ở trong ngọn lửa lớn tiếng rít rung động làm ra đầu người ta run lên, linh hồn cũng như sắp sụp đổ. Trên người Dạ Ức Hạo nhộn nhạo lên từng vầng sáng thanh u, lấy màn hào quang năng lượng gắt gao che chở thân thể, đến chống đỡ ngọn lửa kia thiêu đốt luyện hóa, tương tự cũng nhe răng trợn mắt thần thái hung dữ. Lập tức chém giết Đỗ Hướng Dương, Dạ Ức Hạo gầm lên. Tô Nhiên, Lâm Đông Hành, Hạ Hầu Uyên ba người này, còn có hai võ giả quanh thân linh quang bắn tung tóe, trong tay linh khí gào thét không ngừng hướng tới Đỗ Hướng Dương công kích. Oành, quạt lông kim loại chế thành trong tay Tô Nhiên, điều khắc đồ đằng rồng đi tinh xảo đẹp đẽ theo linh lực của nàng hội tụ, một con rồng có sừng cả người đen xì, vậy mà lại từ trong cây quạt gầm giống lao ra. Hung ác hướng tới lồng ngực Đỗ Hướng Dương cắn xé. Lâm Đông Hành đưa tay chỉ một cái, một cây rìu màu vàng dài bằng một cánh tay, lóe ra ánh sáng kim loại sắc bén, cùng bổ về phía Đỗ Hướng Dương. Hạ Hầu Uyên hét giận dữ, vận chuyển linh quyết đem khu vực kia của Đỗ Hướng Dương làm cơn lốc cuồng bạo, ngăn cách cảm giác cùng tầm mắt của Đỗ Hướng Dương. Hô, Hỏa Phượng Hoàng, Góc Truyện Audio.com. Đỗ Hướng Dương lấy lực lượng lửa khói diễn biến đột nhiên tan vỡ hết, ở trong ngọn lửa hừng hực thân thể hắn đột nhiên ném bay ra. Oành một tiếng rơi xuống bên cạnh Tần Liệt. Khóe miệng Đỗ Hướng Dương tràn ra máu tươi, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, trong mắt tràn đầy cay đắng. Bảo hộ Đỗ Hướng Dương. Ngay lúc này, võ giả Vạn Thú Sơn cùng Thiên Khí Tông còn có Lạc Trần cũng rốt cuộc chạy tới. Cách chương.